Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phát hiện nhiều đầu mối kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười. Mở cửa xe ô tô gây tai nạn có phải chịu trách nhiệm hình sự? Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bình đẳng giới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một ổ nhóm tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp trên không gian mạng với hơn 300 nạn nhân bị sập bẫy, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Vào đầu tháng 5 năm 2023, qua công tác trinh sát trên không gian mạng và nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện một nhóm đối tượng ở xã Ia Tu, thành phố Buôn Ma Thuột có nhiều biểu hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đã xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, xác minh, điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệt phá thành công ổ nhóm trên tại một phòng trọ ở xã Ia Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, bắt giữ các đối tượng Trần Đình Lập, sinh năm 1998, Trần Đức Thịnh, sinh năm 1996, Lê Bá Kiên, sinh năm 1996, Trần Đình Công, sinh năm 2000 và Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 2001, tất cả cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột. Nhóm này do Lập cầm đầu, các đối tượng trên đã mua lại một group trên mạng xã hội Facebook với hơn 33.000 thành viên theo dõi. Sau đó các đối tượng sao chép hình ảnh các tài khoản game đột kích của người khác rồi đăng giao bán trên group này. Khi có người mua và chuyển tiền thành công thì các đối tượng liền cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa hơn 300 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý 5 đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Anh, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Cờ Long và Nguyễn Văn Tuyến, nguyên cán bộ phòng tài nguyên và môi trường huyện Đắk Cờ Long về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết quả điều tra, từ tháng 2 năm 2015 đến tháng 3 năm 2019, Lê Văn Anh và Nguyễn Văn Tuyến được phân công kiểm tra, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng trong quá trình thực hiện đã không kiểm tra, đối chiếu quy hoạch, không thẩm định hồ sơ cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến việc tham mưu cho các cấp trình Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Cờ Long cấp sai 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng hình thức công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất tại xã Đắk Som, huyện Đắk Cờ Long trên diện tích đất thuộc quy hoạch 3 loại rừng được nhà nước giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp và Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý. Tính đến nay, liên quan đến sai phạm trong việc cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Đắk Som, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 6 bị can về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hành vi của các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Đồng Hới đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ đồng loạt triệu tập đấu tranh với 12 đối tượng nghi vấn đánh bạc bằng hình thức số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Bước đầu, cơ quan công an xác định Đặng Thị Thu Hiền, sinh năm 1970, trú tại phường Bắc Nghĩa, cầm đầu nhận bảng đề của nhiều đối tượng. Sau đó, Hiền chuyển cho Đào Thị Duyên, sinh năm 1982, trú tại xã Nghĩa Ninh, đồng thời xác định Đoàn Văn Dưỡng, sinh năm 1978, trú tại phường Đức Ninh Đông, nhận bảng đề của 8 đối tượng khác. Tổng số tiền đánh bạc liên quan đến đường dây này là khoảng 91 triệu đồng. Nhóm do Đào Thị Mai, sinh năm 1978, trú tại xã Nghĩa Ninh cầm đầu, nhận bảng đề của Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1977, trú tại phường Phú Hải, với số tiền hơn 43 triệu đồng. đường dây do Phạm Thị Mỹ Lý, sinh năm 1964, trú phường Đồng Sơn cầm đầu, nhận bảng đề của 9 đối tượng với tổng số tiền 205 triệu đồng. Đồng thời đã làm rõ hành vi đánh bạc của Trần Thị Mỹ Hợi, sinh năm 1971, trú tại phường Bắc Nghĩa, nhận bảng đề của Trần Thị Viên, sinh năm 1986, trú tại phường Bắc Nghĩa, với số tiền hơn 4,5 triệu đồng. Lê Thị Lan, sinh năm 1970, trú tại phường Đồng Sơn, nhận bảng đề của Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1977, trú tại phường Đồng Sơn, với số tiền hơn 4,6 triệu đồng. Ngoài ra, Công an thành phố Đồng Hới cũng đã làm rõ hành vi của Đinh Thị Bích Thủy, sinh năm 1985, phường Đồng Sơn, liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bước đầu xác định, Thủy bắt đầu hoạt động từ năm 2022 đến nay, tổng số tiền cho vay là 400 triệu đồng, lãi suất từ 109,5% đến 182,5% trên năm. Đã xác định hai người vay, Thủy thu lợi bất chính là 86 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Hoàng Liên, Đoàn Văn Dưỡng, Trần Thị Oanh, Đinh Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Lý, Đào Thị Mai, Nguyễn Thị Hường để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Công an tỉnh Nghệ An vừa đồng loạt kiểm tra, khám xét 59 điểm, 68 đối tượng tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh liên quan mua bán trái phép tiền chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười. Theo đó, ngày 11 tháng 5 năm 2023, Công an huyện Diễn Châu phá thành công chuyên án, triệt xóa 15 đầu mối phân phối, kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười trên địa bàn huyện Diễn Châu, thu giữ hơn 17.000 chiếc thuốc lá điện tử, 45 bình khí N2O, 890 quả bóng cười, 3 bộ dụng cụ chiết khí N2O. Tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Thịnh, sinh năm 2003, trú tại Diễn Bích, huyện Diễn Châu. Đây là đối tượng cầm đầu phân phối kinh doanh thuốc lá điện tử, bóng cười trên toàn địa bàn huyện Diễn Châu và các địa phương lân cận. Cùng ngày, Công an thành phố Vinh cũng triển khai sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra trên địa bàn, phát hiện 29 vụ, 37 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử. Tăng vật thu giữ gần 20.000 sản phẩm, gồm thuốc lá điện tử, tinh dầu sử dụng thuốc lá điện tử các loại, đầu đốt, linh kiện, phụ kiện. Tất cả tăng vật tịch thu đều mang nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, trong một số thuốc lá điện tử, tinh dầu mà Công an tỉnh Nghệ An thu giữ có sản phẩm nghi có chứa chất ma túy mới, khi sử dụng gây ảo giác mạnh và rất nguy hiểm cho người sử dụng. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ phương thức thủ đoạn móc nối, tiêu thụ thuốc lá điện tử nhằm vào giới trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên của các đối tượng. Sau khi rủ dê thanh thiếu niên, học sinh dùng thử miễn phí và bị lệ thuộc thì các đối tượng sẽ bán giá thành cao hơn, đồng thời sử dụng chiêu hưởng hoa hồng để lôi kéo họ trở thành cộng tác viên, phân phối thuốc lá điện tử. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận không ít trường hợp học sinh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong trạng thái kích thích, loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp do ngộ độc các chất trong thuốc lá điện tử. Nhiều trẻ nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử. Gần đây nhất, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận trường hợp của em N.A., nam 12 tuổi, là học sinh trung học cơ sở ở Hà Nội, đã đến khoa sức khỏe vị thành niên với tình trạng khó thở và co giật. Theo thông tin khai thác, thông tin từ gia đình, N.A. là học sinh ngoan, học giỏi, nhưng bố đi làm xa, mẹ bận công việc nên không dành thời gian quan tâm, giám sát trẻ. Gần đây N.A. hay tụ tập với các anh lớp trên ở trường học. Các anh đã rủ N.A. sử dụng thuốc lá điện tử. N.A. cho rằng chơi với các anh lớn tuổi, bản thân mình được trải nghiệm hơn, làm người lớn hơn nên đã tự mua trên mạng về để được tự do hút. Cùng với việc hút thuốc lá điện tử, N.A. cũng có biểu hiện học sa sút hơn, bướng bỉnh, có hành vi chống đối với bố mẹ. Vào kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 vừa qua, trẻ lên chơi và ở với bà nội tại Hòa Bình và đã sử dụng thuốc lá điện tử thường xuyên mà bà không hay biết. Sau khi hút thuốc lá điện tử, trẻ xuất hiện cơn run tay chân, chóng mặt, hoảng sợ, khó thở và xuất hiện cơn co giật. Trẻ được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương và được theo dõi điều trị tại khoa sức khỏe vị thành niên. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Anh Vinh, phó trưởng khoa sức khỏe vị thành niên cho biết, các bác sĩ đã lấy mẫu thuốc lá điện tử mà cháu đã sử dụng gửi đến Viện Pháp y Quốc gia để tìm độc chất và kết quả cho thấy có thành phần của một số chất gây nghiện. Trường hợp này, bệnh nhi bị ngộ độc chất gây nghiện do sử dụng thuốc lá điện tử. Sau khi điều trị ổn định, chúng tôi cũng đã tư vấn cho gia đình về cách giám sát và quan tâm con đúng mức để phòng ngừa việc tái diễn sử dụng thuốc lá điện tử của trẻ. bác sĩ Vinh chia sẻ. Cảnh báo thuốc lá điện tử xâm nhập trường học. Thuốc lá điện tử là thiết bị chạy bằng pin, dùng để làm nóng dung dịch lỏng, thường chứa nicotine, biến dung dịch này thành hơi cùng những luồng khói có hương thơm để người hút có thể hít vào phổi. Hầu hết các mẫu thuốc lá điện tử hiện nay sử dụng ống chứa dung dịch, loại dùng một lần hoặc có thể bơm dịch vào để dùng tiếp. Tuy nhiên, một số thành phần chất ma túy cũng có thể được cho vào dưới dạng chất lỏng để tăng cảm giác của người dùng, không rõ nguồn gốc và nồng độ, vì thế gây ra những hệ lụy khôn lường cho học sinh. Học sinh dễ dàng sở hữu thuốc lá điện tử với đủ hình dạng có thể mang vào lớp mà không bị phát hiện. Sự mới lạ của thuốc lá điện tử với hương thơm hấp dẫn, kẹo, trái cây cùng những lời quảng cáo không gây hại, văn hóa hút thuốc lành mạnh, xanh điệu, thuốc lá thế hệ mới đã đánh trúng vào tâm lý thích thể hiện cái tôi của tuổi mới lớn và nhanh chóng xâm nhập vào trường học. Theo bác sĩ Vinh, thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, vì thế trẻ có thể vật vã, khó chịu khi sử dụng. Nicotine còn gây hại cho sự phát triển não bộ ở trẻ em, gây suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến trí tuệ do não bộ của trẻ chưa hoàn thiện, thậm chí có thể gây ra nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ, suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng. Thuốc lá điện tử với các ống dung dịch đốt không có định lượng về nồng độ nicotine và tạp chất, dẫn đến nguy cơ người sử dụng tăng liều lượng nicotine và gây ra ngộ độc cấp tính. Dấu hiệu sớm nhận biết trẻ dùng thuốc lá điện tử. Bác sĩ Vinh khuyến cáo các bậc cha mẹ cần quan tâm sát sao đến những biểu hiện lạ ở con mình, như thấy trẻ có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, các biểu hiện hô hấp như ho, hụt hơi, khó thở, vì trong thuốc lá điện tử có một số chất có hại cho phổi. Trẻ hay có biểu hiện lo âu, cáu gắt, thậm chí trẻ có xu hướng tham gia các hành vi mạo hiểm. Thuốc lá điện tử đa dạng về kích thước và hình dáng, do vậy có thể xuất hiện dưới dạng ống USB. Nếu cha mẹ tìm thấy những vật thể có hình dáng bất thường trong nhà, thì có thể đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Thuốc lá điện tử thường có mùi hoa quả hấp dẫn trẻ. Những mùi phổ biến là mùi cam, bạc hà, chanh. Nếu cha mẹ ngửi thấy những mùi hương bất thường trong nhà, có thể đó là dấu hiệu của việc trẻ dùng thuốc lá điện tử. Trẻ có xu hướng lén lút sử dụng cùng với bạn bè. Do vậy, cha mẹ nên để ý khi trẻ có buổi đi chơi đáng ngờ, tham gia chơi cùng nhóm bạn mới, nhắn tin hay trò chuyện bí mật. Để hạn chế được tối đa vấn nạn thuốc lá điện tử hiện nay ở lứa tuổi vị thành niên, vai trò của gia đình, trong đó bố mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Bố mẹ cần chú ý dành thời gian quan tâm, lắng nghe trẻ và giám sát trong các hoạt động cuộc sống của trẻ trên cơ sở tôn trọng, tránh dẫn đến các hành vi chống đối do bị áp đặt. Phối hợp nhà trường để tìm hiểu thêm sinh hoạt, mối quan hệ của trẻ để có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cần liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được thăm khám và điều trị sớm. Bác sĩ Vinh cho rằng, vai trò giáo dục của nhà trường cũng là yếu tố quan trọng để trẻ vị thành niên không bị sa đà vào những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội. Do đó, nhà trường cần giáo dục học sinh nhận thức được các chất gây nghiện và các tác hại do sử dụng chất gây nghiện, tăng cường các hoạt động ngoại khóa để giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ vấn đề sử dụng chất gây nghiện ở học sinh, nguồn cung cấp, đối tượng sử dụng để tránh nguy cơ sử dụng rộng rãi tại trường học. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bố mẹ và nhà trường cùng với sự chung tay của xã hội, tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử sẽ sớm được loại bỏ khỏi môi trường học đường, qua đó xây dựng một thế hệ trẻ vị thành niên khỏe mạnh và trở thành nhân tố tương lai, góp phần cho sự phát triển của xã hội, đất nước. Bác sĩ Vinh nói. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 1740 UBNZIT về việc tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng Sisa, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Gửi các phòng ban, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, thực hiện công văn số 2070 UBNZ-KGVX, ngày 9 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Sisa, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các phòng, ban, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Tuyên truyền phổ biến mạnh mẽ thông tin về tác hại của thuốc lá điếu, thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Sisa, theo nội dung công văn số 2633 BIT KCB, ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa trên địa bàn thành phố. 2. Phòng Y tế thành phố phối hợp với các phòng ban đoàn thể, các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện công văn số 2633 BIT-KCB ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế, kịp thời tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định. 3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với Phòng Y tế thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thông tin tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đúng quy định. 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý, tuyên truyền phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa tới cán bộ, giáo viên, học sinh và người lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa tại các cơ sở giáo dục. 5. Phòng Kinh tế thành phố, Công an thành phố, Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa trên địa bàn thành phố. Vì các sản phẩm này hiện là những sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, về việc nam tài xế xe taxi mở cửa ghế lái phía giáp mặt đường thì một chiếc xe máy chở hai người lao tới và trúng. Hai người trên xe máy ngã ra đường và bị một ô tô khác đi hướng ngược lại tông trúng khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Trong vụ tai nạn giao thông này, trách nhiệm pháp lý của hai tài xế ô tô được đặt ra như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
Thưa luật sư, nhìn nhận của ông như thế nào về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết, một người bị thương này ạ?
Qua vụ việc trên ấy, thì chúng ta có thể thấy cái việc cẩu thả, thiếu quan sát khi mở cửa xe ô tô, khi dừng đỗ là một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thời gian gần đây thì cái hành vi mở cửa xe ô tô bất cẩn là nguyên nhân của không ít các cái vụ tai nạn giao thông ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người điều khiển xe máy, xe đạp và người đi bộ. Cái hành vi này phản ánh kỹ năng lái xe thiếu an toàn và văn hóa giao thông yếu kém của nhiều lái xe ô tô. Đây là hành vi vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ. Cụ thể là theo điểm D khoản 3 điều 18 luật giao thông đường bộ thì có quy định là không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc là bước xuống xe khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn. Còn nếu trong quá trình điều tra mà có căn cứ chứng minh rằng người lái xe đã mở cửa xe khi chưa đảm bảo an toàn, hành vi của người lái xe có thể cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại điều 260 của Bộ luật hình sự, có khung hình phạt lên đến 10 năm tù. Ngoài ra thì người gây tai nạn còn phải bồi thường toàn bộ các chi phí thiệt hại phát sinh đối với các nạn nhân.
Thưa luật sư, trong cái vụ tai nạn giao thông này thì nạn nhân đã ngã vào xe ở một cái khoảng cách quá gần, lái xe không thể kịp xử lý. Liệu có thể được xem là sự kiện bất ngờ quy định tại điều 20 Bộ luật hình sự không ạ?
Điều 20 của luật hình sự ấy thì quy định là người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối chiếu với đoạn clip trên thì chúng ta có thể thấy cái mặt đường ấy xảy ra cái vụ tai nạn khá là hẹp, là đường hai chiều, không có vạch kẻ đường hoặc là vạch kẻ đường rất là mờ, chúng ta không quan sát được. Thì có thể đây là khu vực đông dân cư, và nếu có căn cứ cho rằng người đi ô tô đối diện đã tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông như là đã giảm tốc độ này, đã quan sát kỹ này, đã chủ động tránh và không có yếu tố lỗi của người này dẫn đến hậu quả chết người thì có thể coi đây là sự kiện bất ngờ và là một trong những trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra có căn cứ cho rằng người đi ô tô đối diện đã không tuân thủ quy định về an toàn giao thông, ví dụ như là đã không chủ động giảm tốc độ, không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát kỹ, không tránh xe đi ngược chiều, thì người lái xe vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Từ vụ việc tai nạn giao thông này, luật sư có khuyến cáo gì với người tham gia giao thông trong việc phải đảm bảo điều kiện an toàn cho mình và cho người khác, đặc biệt là trong việc mở cửa xe để tránh xảy ra những cái vụ tai nạn thương tâm như vừa rồi?
Theo quy định của pháp luật Việt Nam ấy, thì các cái phương tiện vận tải cơ giới đang hoạt động thì được coi là nguồn nguy hiểm cao độ. Như vậy thì khi tham gia giao thông ấy, là chúng ta đã phải đối mặt với những cái nguy hiểm. Chính vì vậy là luôn luôn phải cẩn thận, luôn luôn phải tự liệu các cái tình huống nguy hiểm có thể xảy ra cho bản thân và cho người khác. Chỉ cần chúng ta tuân thủ các cái quy định về an toàn giao thông là chúng ta có thể yên tâm phòng tránh được phần lớn các cái tai nạn đáng tiếc. Hoặc là trong trường hợp mà tai nạn vẫn xảy ra thì hậu quả về tính mạng cũng có thể được giảm thiểu, hoặc là không phải chịu hậu quả pháp lý bất lợi như là xử phạt hành chính hay là xử lý hình sự. Thế thì trong tình huống nêu trên ấy, thì để đảm bảo cái sự an toàn, khi mở cửa thì người ngồi trên xe cần quan sát kỹ phía trước và phía sau bằng mắt thường và qua gương chiếu hậu, thấy khu vực an toàn thì mới được mở cửa. Luôn đảm bảo khóa xe cửa để trẻ em này hay là những người mà không có kinh nghiệm mở cửa ấy không thể mở cửa khi mà chưa đảm bảo an toàn. Còn đối với người điều khiển phương tiện từ phía sau thì cũng nên tự bảo vệ mình bằng cách là khi có cái xe phía trước ấy, thì cần phải phán đoán là có thể họ mở cửa bất ngờ. Thì chúng ta cần phải giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi vượt, giữ khoảng cách an toàn để khi có tình huống bất ngờ như mở cửa này, cửa bị bung này, các trường hợp bất khả kháng khác thì vẫn có thể xử lý để tránh gây hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân mình. Còn về mặt chính sách thì cần phải kiểm soát chặt chẽ lại các cái vấn đề đào tạo lái xe tại các trung tâm đào tạo, các cái quy định về đào tạo, quy định về thi sát hạch lái xe cần phải chi tiết hơn, ví dụ như bổ sung thêm nhiều tình huống giao thông. Và ngoài ra thì nên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông, xây dựng các chế tài xử lý một cách nghiêm minh hơn.
Xin cảm ơn luật sư.
Trên đôi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hái chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cơm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thâm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ nhớ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của luật bình đẳng giới. Chương 4, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới. Điều 25, trách nhiệm của chính phủ. 1. Ban hành chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, hàng năm báo cáo Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 2. Trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới. 3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. 4. Tổ chức thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, chỉ đạo tổ chức công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới. 5. Công bố chính thức các thông tin quốc gia về bình đẳng giới, quy định và chỉ đạo thực hiện tiêu chí phân loại giới tính trong số liệu thông tin thống kê nhà nước. 6. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chỉ đạo các cơ quan hữu quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của nhân dân về bình đẳng giới. Điều 26. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới. 1. Xây dựng và trình chính phủ ban hành chiến lược, chính sách, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 2. Xây dựng và trình chính phủ ban hành hoặc ban hành hướng dẫn theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới. 3. Tham gia đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 4. Tổng kết báo cáo chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 5. Chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ trong quản lý nhà nước về bình đẳng giới. 6. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo về bình đẳng giới. Điều 27. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm sau đây. 1. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực mà mình quản lý. 2. Nghiên cứu kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. 3. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới, đánh giá thực trạng bình đẳng giới trong lĩnh vực mà mình quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo về bình đẳng giới. Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới tại địa phương. 2. Trình Hội đồng Nhân dân ban hành hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới theo thẩm quyền. 3. Tổ chức thực hiện pháp luật về bình đẳng giới ở địa phương. 4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo về bình đẳng giới. 5. Tổ chức chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho nhân dân địa phương. Điều 29. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. 1. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật. 2. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức. 3. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới. 4. Tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện bình đẳng giới. Điều 30. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 1. Thực hiện các quy định tại Điều 29 của luật này. 2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 3. Phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan bồi dưỡng giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, phụ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia quản lý, lãnh đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị. 4. Thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái theo quy định của pháp luật. 5. Thực hiện phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Điều 31. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện bình đẳng giới tại cơ quan tổ chức mình. 1. Trong công tác tổ chức cán bộ, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây. A. Bảo đảm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nam nữ bình đẳng trong việc làm, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm và hưởng phúc lợi. B. Bảo đảm việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên nguyên tắc bình đẳng giới. 2. Trong hoạt động cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội có trách nhiệm sau đây. A. Xác định thực trạng bình đẳng giới, xây dựng và bảo đảm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong cơ quan tổ chức mình và có báo cáo hàng năm. B. Bảo đảm sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nam nữ trong xây dựng, thực thi pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. C. Giáo dục về giới và pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý. D. Có biện pháp khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện bình đẳng giới trong cơ quan, tổ chức và gia đình. D. Tạo điều kiện phát triển các cơ sở phúc lợi xã hội, các dịch vụ hỗ trợ nhằm giảm nhẹ gánh nặng lao động gia đình. Phần tiếp theo của luật bình đẳng giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Pháp luật, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.